10. Tường rào chùa. Thế Tôn từ Tỳ Xá Ly du hành trong nhân gian qua nước Bạc Xà đến nước Xá Vệ cùng với 1.250 tỳ kheo. Bấy giờ Cấp Cô Độc Thực nghe Đức Thế Tôn đến nước Xá Vệ, liền đánh xe đi nghênh đón. Từ xa trông thấy Đức Phật, ông liền xuống xe, đi bộ đến trước mặt Đức Phật, cúi đầu kính lễ dưới chân rồi đứng qua một bên. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện vì Cấp Cô Độc Thực nói pháp, khai hóa, khiến được hoan hỷ. Hoan hỷ rồi, Cấp Cô Độc Thực bạch Đức Thế Tôn. Cúi xin Thế Tôn nghỉ nơi kỳ hoàng, sáng mai con thỉnh thọ thực. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Cấp Cô Độc Thực biết Đức Phật nhận lời rồi, kính lễ cáo lui. Về nhà, trong đêm, Cấp Cô Độc Thực chuẩn bị các thức ăn ngon bổ rồi, sáng ngày đến thỉnh Phật thọ thực. Đức Thế Tôn khoác y, bưng bát, đến nhà ăn, an tọa nơi chỗ ngồi. Cấp Cô Độc Thực tự tay châm chước các thức ăn ngon bổ cúng dường Phật và chúng tăng một cách đầy đủ. Ăn xong, cất bát, ông dùng bình bằng vàng dâng nước rồi bạch Phật. Con xin dâng cúng ngôi vườn kỳ hoàng lên Đức Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn thâu nhận. Đức Phật dạy, này cư sĩ, ông nên đem ngôi vườn này dâng cúng cho Phật và tăng bốn phương. Tại sao vậy? Này cư sĩ, nếu là vườn hay vật trong vườn, phòng hay vật trong phòng, nhà hay vật trong nhà, y bát, tọa cụ, ống đựng kim của Thế Tôn, thì tất cả chư thiên, người đời, sa môn, bà la môn, ma phạm không thể sử dụng được. Theo lời dạy, cư sĩ liền dâng cúng ngôi vườn lên Đức Phật và bốn phương tăng. Đức Thế Tôn vũ lòng thương thọ nhận và nói kệ khuyến dụ. Trồng cây trái lập vườn, hoặc lập cầu và đò, đào giếng nơi hoang vắng và bố thí phòng xá. Những hạng người như vậy, ngày đêm phước tăng ít, nên giữ giới như pháp, sao được sanh đường lành. Bấy giờ Cấp Cô Độc Thực cúi đầu kính lễ dưới chân rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói pháp, khai hóa, khiến được hoan hỷ. Cấp Cô Độc Thực nghe pháp hoan hỷ rồi, kính lễ dưới chân, cáo lui. Bấy giờ trong vườn kỳ hoàng, bò dê ra vào tự do không có giới hạn ngăn cấm. Đức Phật bảo đào hào xung quanh cho chúng khỏi vào. Các tỳ kheo già bệnh là bậc thượng tọa không thể bước qua được. Phật cho phép làm cầu để đi. Các vị ấy không biết làm thế nào. Phật bảo dùng ván hay gỗ để làm, hoặc dùng dây buộc nối liền. Các tỳ kheo thượng tọa già bệnh khi đi qua cầu, trượt chân bị ngã xuống. Đức Phật cho phép buộc dây hai bên để vịn. Nếu nắm sợi dây bị té, thì nên làm lan can hai bên. Nếu hào không bảo đảm, thì nên làm hàng rào. Không có cửa ngõ thì cho phép làm cửa ngõ. Nếu hàng rào không bảo đảm thì nên xây tường. Khi xây tường, cần thứ gì đều cho phép sắm để xây. Nếu không bảo đảm thì nên làm cổng có lầu. Vương tử Kỳ Đà muốn làm cổng lầu quý giá tại Kỳ Hoàng, được Đức Phật đồng ý. Cây nơi vườn Kỳ Hoàng không được tốt, Phật bảo trồng ba thứ cây, cây bông, cây có trái và cây nhiều lá. Bấy giờ có vị tỳ kheo thượng tọa, nổi tiếng nhiều người biết, thọ thực nơi Xá Vệ, rồi trở về kỳ hoàng bị bệnh nhiệt. Đức Phật cho phép dùng cỏ hay lá cây để che, hay lấy một trong 10 loại y để che. Nếu vẫn cứ nóng thì nên trồng hai bên đường bằng ba thứ cây trên. Kỳ hoàng cách dòng nước xa, Phật cho phép đào mương dẫn nước vào. Mương sạt lở, Phật cho phép dùng cỏ để chặn. Nếu cỏ bị trả nát, thì nên dùng gạch, đá hay cây để chặn. Nếu cần đào giếng thì đào giếng. Tất cả những thứ cần dùng đều cho sắm. Khi xách nước, bị bùn làm vỡ gầu xách, cho phép dùng cây gỗ lót xung quanh để gầu vào giữa. Nếu đồ mút vẫn bị vỡ, cho phép dùng túi bằng lông để đựng. Nếu vẫn bị vỡ, cho phép dùng da thuộc để làm. Nếu dây kéo bị đứt thì nên dùng da. Tỳ kheo không quen sách, bị đau tay, cho phép dùng bánh xe để quay. Nếu lỗ bánh xe bị hư thì cho phép dùng sắt để làm. Nếu bị nước chảy ngược vào trong giếng thì nên dùng đá, gạch hay cây gỗ ngăn bốn bên. Nếu sợ chỗ rửa nước động lại thành bùn bẩn thì dùng gạch, đá để lót. Nếu sợ trẻ nít rơi xuống giếng thì nên dùng cây hay gạch đá làm lan can ngăn. Nếu xách nước, gạo bị đứt dây rớt xuống giếng thì nên dùng móc để móc lên. Cái gạo không có chỗ để ổn định, Đức Phật cho làm cái giá gần bên giếng để móc cái gạo lên. 11. Nhà tắm. Kỳ hoàng chưa có nhà tắm, Phật cho phép làm. Các vị ấy không biết cách làm, Phật bảo làm vuông hay tròn hoặc tám cạnh. Các vị ấy làm phía trước nhà. Đức Phật nói không nên làm trước nhà, mà nên làm một bên, nơi chỗ khuất. Nhà tắm bị gió lạnh, Phật cho làm cửa để đóng lại. Bị khói, cho làm lỗ thông hơi. Bị tối, cho làm cửa sổ. Bị bùn, cho dùng gạch, đá, cây, làm cái ghế ngồi tắm. Bị bùn bẩn chân, cho dùng đá hay gạch lót nền. Nếu đầu cây trật khớp, nên đục thành răng chó, ép lại với nhau. Bây giờ, khi thượng tọa muốn mát, nhóm sáu tỳ kheo đóng cửa. Khi thượng tọa muốn ấm, nhóm sáu tỳ kheo lại mở cửa. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, phải theo yêu cầu của chúng mà đáp ứng. Nhóm sáu tỳ kheo vào nhà tắm trước, chiếm lấy chỗ tốt. Thượng tọa đến sau, không có chỗ. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, nên tùy theo thứ tự mà ngồi. Vị thượng tọa không vào, bỏ chỗ trống. Đức Phật dạy, vị thứ tọa nên ngồi. Khói xông lên mặt, Phật cho phép dùng vật để ngăn. Đầu bị nóng, cho phép trùm lại. Lưng nóng, cho phép che. Thân hôi thối, cho phép dùng bùn để tắm. Có tỳ kheo nọ nghi, không dám dùng hương trộn với bùn. Đức Phật cho phép dùng hương để tắm. Trong nhà tắm, đất bị nóng, cho phép tưới nước cho mát. Có vị cùng bạch y tắm, xem đuôi của nhau, rồi nói, đuôi người này dài, cái đuôi người kia to. Phật dạy, không được tắm chung với bạch y. Nếu người nào xưng tán Phật, Pháp, Tăng, thì cho phép tắm chung. Các tỳ kheo dụng y trải dưới đất trống, trời mưa ướt. Đức Phật cho phép xếp lại, rồi máng trên vách, trên móc ngà voi, trên trụ cột hoặc trên giá y. Có vị lo ngại khói xông bẩn y, Đức Phật cho phép làm nhà để y riêng. Có vị khỏa thân chà mình cho người khỏa thân, Phật dạy không được làm như vậy. Có vị khỏa thân chà mình cho người không khỏa thân, Phật dạy không được làm như vậy. Có vị không khỏa thân nghi e ngại không dám chà mình cho người khỏa thân, Đức Phật cho phép. Có vị khỏa thân cạo tóc cho người khỏa thân, Phật dạy không được làm như vậy. Có vị khỏa thân cạo tóc cho người không khỏa thân, Phật dạy không được làm như vậy. Có vị không khỏa thân cạo tóc cho người khỏa thân, Phật dạy không được làm như vậy. Có vị khỏa thân nhâm nhánh dương, Phật dạy không được làm như vậy. Có vị khỏa thân rửa tay, rửa chân, rửa mặt, Phật dạy không được làm như vậy. Có vị khỏa thân ăn, Phật dạy không được làm như vậy. Có vị khỏa thân đại tiểu tiện, Phật dạy không được làm như vậy. Có vị khỏa thân kính lễ người khỏa thân, Phật dạy không được làm như vậy. Có vị khỏa thân kính lễ người không khỏa thân, Phật dạy không được làm như vậy. Có vị không khỏa thân kính lễ người khỏa thân, Phật dạy không được làm như vậy. Có vị khỏa thân đi đường, Phật dạy không được làm như vậy. Có vị khỏa thân đi kinh hành, Phật dạy không được làm như vậy. 12. Dùng nước. Bây giờ nhà tắm nơi kỳ hoàng cách xa nước, Phật cho phép đào mương hay đào giếng đem nước vào như trên. Nếu nước ít thì nên đào mương cho lớn. Có vị xách nước đau tay, Phật cho phép làm con quay để quay. Không biết chứa nước chỗ nào, Phật cho phép đựng trong cái ghè. Khi xách nước, lúc trời mưa, có vị lo y bị ướt, Phật cho phép làm cái nhà trên cái giếng. Tỳ kheo khỏa thân xách nước, thấy phụ nữ đến, hổ thẹn bèn ngồi xuống. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy không được làm như vậy. Các tỳ kheo tắm nơi suối, nơi kinh, nơi ao, long nữ giận, cơ hiềm. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không được tắm như vậy. Cho phép dùng bốn loại tắm được che kín, hoặc chỗ có vách che, hoặc chỗ có lá cây, cỏ che, hoặc lấy nước che thân, hoặc dùng y để che thân. Nếu tắm tại ba chỗ trên, cần dùng thứ gì cho phép được trao đổi lẫn nhau. Dùng y che thân, tất cả đều như pháp. Người xây cất được phép tắm. Nếu nước ít thì nên mở rộng chỗ nước. Nếu sợ nước rò rỉ xuống nhiều thì nên làm chỗ rò nhỏ ở mé. Các tỳ kheo tắm nơi đất trống, mắc bệnh. Đức Phật dạy cho phép làm cái nhà tắm nhỏ để tắm. Nếu đất nơi nhà tắm bị bùn, cho phép dùng gạch đá hay cây hoặc đá dâm, cát để lót. Nước động lại, cho phép mở đường tháo nước ra ngoài. 13. Đất trống. 1. Các tỳ kheo nấu nước nơi đất trống, trời mưa, y bị ướt, Đức Phật cho phép làm nhà để nấu nước. Các tỳ kheo để củi tươi nơi chỗ đất trống, trời mưa bị ướt, Đức Phật cho phép làm nhà để củi. Có tỳ kheo coi nấu thức ăn nơi chỗ đất trống, trời mưa, y bị ướt, làm bẩn vật đựng thức ăn của tịnh nhân. Đức Phật dạy, cho phép làm tịnh trụ để nấu thức ăn. Bây giờ, các tỳ kheo được nhà bạch y mời thọ thực. Trên đường đi bị mưa ướt y. Đức Phật dạy, cho phép nơi khoảng không gian xóm làng nên thiết lập tăng già lam. 2. Tỳ kheo đại tiểu tiện nơi đất trống. Người nữ thấy, tỳ kheo vội vàng đứng dậy. Đại tiện chưa xong nên sanh bệnh. Đức Phật cho phép làm nhà vệ sinh. Kia chỉ làm một chỗ đại tiện, gặp lúc nhiều người đi phải đứng chờ. Phật cho phép làm nhiều chỗ, nên làm cửa, nên ngăn, đừng cho thấy nhau. Tỳ kheo thượng tọa già bệnh, đại tiểu tiện xong bị té. Phật cho phép làm lan can hai bên. Có vị đại tiện xong chùi trét lung tung, hoặc nơi góc tường, hoặc nơi hòn đá, hoặc trên cỏ. Phật dạy, không được chùi trét như vậy, nên làm chỗ rửa riêng biệt. Có vị tiểu tiện lung tung, bẩn đất. Phật dạy, không được tiểu như vậy, nên tiểu tiện một chỗ ở mé. Nếu vẫn lo ngại bị bẩn, thì làm riêng chỗ tiểu tiện. Các vị ấy không biết làm cách nào. Phật dạy đào một cái hầm, bên dưới để hòn đá, đặt một cái ghè lên, chọc thủng đáy ghè để chỗ rút nước, hai bên lót cây. Nếu sợ hôi thối thì nên đậy lại. 3. Các tỳ kheo kinh hạnh nơi đất trống, có rắn, bò cạp, rít. Tỳ kheo chưa ly dục, thấy sợ. Đức Phật cho phép làm chỗ kinh hạnh treo. Các thầy không biết cách làm, Đức Phật bảo đào đất trồng trụ, rồi lót ván lên trên để đi. Sợ mưa gió thì làm nhà che bên trên. 14. Lò sưởi. Phật ở tại Câu Thiểm Di, nhóm sáu tỳ kheo dùng tơ lụa vẽ vời trang sức trong phòng, đốt lửa hơ ấm, khói xông bẩn phòng, bẩn ngoạ cụ. Phật dạy, không được làm như vậy. Các tỳ kheo mùa đông bị lạnh, Phật cho phép nhóm lửa nơi đất trống để hơ cho ấm. Nhóm lửa nơi đất trống ngồi bị lạnh sau lưng, Đức Phật cho phép nhen lửa bên ngoài, để cho hết khói rồi bưng vào trong phòng để hơ. Nếu có nhiều người không chấp nhận thì làm riêng nhà sưởi ấm. Các thầy không biết làm sao, Đức Phật cho phép làm vuông, tròn hoặc dài. Có vị nhóm bếp lung tung, Phật dạy, không được làm như vậy, nên để chính giữa một cái hỏa lò. Các tỳ kheo nhận được cái lò bánh xe, Đức Phật cho phép chứa dùng. Các thầy không biết cho ai để đi. Đức Phật dạy, nên giao cho sa di hoặc tỳ kheo hay người giữ tăng già lam. tỳ kheo kia không quen thổi lửa, nên thổi lửa mà sinh bệnh. Đức Phật cho phép làm cái ống để thổi. Có vị dùng vật báo để làm ống thổi. Phật dạy, không được dùng vật báo làm, mà nên dùng xương, đồng, thiết hay cỏ xá la, tre, trúc, cây để làm. Nếu sợ miệng ống thổi bị cháy thì cho phép dùng miếng sắt bao ngoài, đừng để củi lửa trong bếp rớt lên trên. Nếu sợ nóng tay nên làm cái kẹp. Có vị dùng vật báo làm cái kẹp. Phật dạy, không được dùng như vậy, nên dùng xương, răng, đồng, thiết hay cây để làm. Nếu sợ cái đầu ống bị cháy, cho dùng miếng sắt để bao lại. Có vị muốn gom lửa lại, cho làm cái cào để cào. Muốn giữ lửa lại, cho moi cái hầm cho lửa xuống. Nếu sợ lửa tắt thì dùng tro phủ lên trên. Các tỳ kheo dùng nước lạnh rửa mặt, rửa tay, rửa chân nên bị lạnh. Đức Phật cho phép nấu nước nóng để rửa. Các thầy không biết cách nấu. Đức Phật bảo dùng ghè tắm đựng đầy nước để bên lửa. Nếu ghè nhiều để bên lửa không đủ chỗ, làm ba cái nạn chống, đổ nước đầy cái vò lớn rồi đặt lên đó mà hâm nóng. Nếu cái vò đun lớn khiến cho lửa bị ngộp thì nên dùng dây treo lên. Nếu dây bị cháy thì dùng ống tre bao cái dây. Nếu ống tre bị cháy thì dùng bùn trét bên ngoài. Khi rót nước, ống bị gãy, Đức Phật bảo nên lấy vật khác kẹp lấy. Khi rót nước sợ chảy ra ngoài nên dùng ống để rót. Nếu cái dây treo bị đứt nên lấy sắt làm cái khâu để móc. Mùa đông, các tỳ kheo rửa chân bị lạnh. Đức Phật dạy nên để thau rửa mặt, nước rửa chân trong nhà mà rửa. Khi rửa, cần thứ gì nên cung cấp thứ ấy. Buổi sáng, tỳ kheo thức dậy xoa dầu nơi chân, vào sớm khất thực. Người nữ kính lễ dưới chân, dầu giấy nơi tay rồi cầm bình bát tỳ kheo. Các tỳ kheo khác thấy gớm. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, sáng sớm thức dậy không nên thoa dầu nơi chân rồi đi vào sớm khất thực. Các tỳ kheo chân bị nứt, cho phép thoa dầu từ gót chân cho đến ngón chân. Bây giờ, chúng tăng nhận được phòng một tầng, Đức Phật cho phép ở. 15. Thọ nhận phi pháp. Thế Tôn từ nước Ma Kiệt đến thành Khoáng Giả. Bây giờ, nhóm sáu tỳ kheo dùng các thứ có thêu vẽ hình tượng nam nữ trang hoàng phòng ốc, nhà cửa cho Đức Thế Tôn. Phật dạy, không được làm như vậy. Cho phép dùng hình vằn vện của cầm thú có nhiều màu để trang hoàng. Chúng tăng nhận được hai phòng một cửa, Đức Phật cho phép ở. Thế Tôn ở nước Xá Vệ, bây giờ Tôn giả A Nan nhận được phòng riêng, Đức Phật cho phép sử dụng. Bây giờ La Hầu La ở trong rừng Na Lê, tại đây có cư sĩ không quyên góp ai mà tự mình làm phòng xá cúng cho La Hầu La. La Hầu La ở phòng này một thời gian, rồi du hành trong nhân gian. Cư sĩ nghe La Hầu La du hành nhân gian, lại đem phòng xá cúng cho chúng tăng. Khi Đức Thế Tôn từ Ma Kiệt Đề du hành trong nhân gian, đến trong rừng Na Lê trải chỗ ngồi an tọa. Lúc này, La Hầu La nghe cư sĩ đã đem phòng cúng cho chúng tăng, liền đến chỗ Đức Thế Tôn, cúi đầu kính lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, bạch Phật. Tại Na Lê, có cư sĩ không quyên góp ai mà tự mình làm phòng cúng cho con. Con ở nơi phòng đó một thời gian rồi du hành trong nhân gian. Sau đó, cư sĩ kia lại đem phòng ấy cúng cho chúng tăng. Đức Phật bảo La Hầu La, ngươi đến chỗ cư sĩ hỏi thế này, chẳng lẽ ông thấy tôi có điều gì đáng trách, không thanh tịnh, chẳng phải pháp sa môn, hoặc do miệng nói ra hay do thân làm tà vậy? La Hầu La vâng lời dạy của Đức Thế Tôn, đến chỗ cư sĩ kia nói như trên. Cư sĩ trả lời, con không thấy tôn giả có điều chi đáng trách và chẳng phải pháp sa môn, hoặc do miệng nói hay do thân làm không thanh tịnh cả. Bây giờ, La Hầu La đến chỗ Đức Thế Tôn, cúi đầu kính lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, bạch với Đức Thế Tôn. Vừa rồi theo lời dạy của Như Lai, con đến chỗ cư sĩ hỏi. Cư sĩ kia trả lời, con không thấy tôn giả có điều chi đáng trách đối với Pháp Sa Môn, cũng không có việc chi là không thanh tịnh, hoặc do miệng nói hay do thân làm. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tỳ kheo tăng bảo rằng, các ngươi khéo lắng nghe, bố thí phi pháp, thọ nhận phi pháp, ở phi pháp, bố thí như pháp, thọ nhận như pháp, ở như pháp. Thế nào là bố thí phi pháp, thọ nhận phi pháp, ở phi pháp? Hoặc có người tự tâm hỷ lạc, làm phòng đem dâng cúng cho một người, rồi lại đem cúng cho nhiều người. Như vậy là bố thí phi pháp, thọ nhận phi pháp, ở phi pháp. Cúng cho một người, rồi lại đem cúng cho chúng tăng, cũng như vậy. Cúng cho một người rồi, khi tăng bị phá làm hai bộ, cúng cho đồng bộ của mình, cũng như vậy. Cúng cho một người rồi, cúng cho khác bộ cũng như vậy. Hoặc có người tự tâm hỷ lạc, làm phòng dâng cúng cho số đông người, rồi lại đem dâng cúng cho chúng tăng. Tức là bố thí phi pháp, thọ nhận phi pháp, ở phi pháp. Cúng cho số đông người rồi, khi tăng bị phá làm hai bộ, cúng cho đồng bộ của mình cũng như vậy. Cúng cho số đông người rồi, cúng cho khác bộ cũng như vậy. Cúng cho số đông người rồi, cúng cho một người cũng như vậy. Làm phòng cúng cho tăng rồi, chuyển cúng cho người khác cũng như vậy. Làm phòng rồi cúng cho đồng bộ của mình cũng như vậy. Làm phòng rồi cúng cho khác bộ cũng như vậy. Đó gọi là bố thí phi pháp, thọ nhận phi pháp, ở phi pháp. Thế nào là bố thí như pháp, thọ nhận như pháp, ở như pháp? Hoặc có người hỷ lạc tự làm phòng cúng cho một người là cúng như pháp, nhận như pháp, ở như pháp. Cúng cho số đông người, cúng cho tăng, cúng cho hai bộ tăng cũng như vậy. Đó gọi là cúng như pháp, nhận như pháp, ở như pháp. 16. Tứ phương tăng vật. Thế Tôn cùng 500 tỳ kheo du hành nhân gian tại nước Ca Thi. Bây giờ, tại nước Kỳ Liên có 4 cựu tỳ kheo: A Thấp Tỳ, Bất Na Bà Sa, Ban Đà, Lâu Hê Na. 4 tỳ kheo này nghe Đức Thế Tôn cùng 500 tỳ kheo du hành nhân gian sẽ đến Kỳ Liên. 2 đệ tử của Đức Thế Tôn là Xá Lợi Phất và Mục Liên cũng sẽ đến đây đuổi chúng ta ra khỏi trú xứ này. Chúng ta có thể chọn lựa một thượng phòng dành cho Đức Thế Tôn, ngoài ra chia làm 4 phần tư hữu: Tăng Già Lam, vật của Tăng Già Lam, Phòng Xá, vật của Phòng Xá, làm phần của tỳ kheo thứ nhất, hũ, ghè, nồi, vạc, búa, đục, chân đèn, các vật nặng linh tinh, làm phần của tỳ kheo thứ hai, giường dây, giường cây, nệm lớn, nệm nhỏ, ngọa cụ tạp vật, làm phần của tỳ kheo thứ ba, cây, gỗ, tre, cỏ, bông trái, làm phần của tỳ kheo thứ tư. 4 cựu tỳ kheo chọn lựa thượng phòng dành cho Đức Thế Tôn, ngoài ra phân chia làm 4 phần như trên. Đức Thế Tôn từ nước Ca Thi du hành trong nhân gian, đến Kỳ Liên, trải chỗ ngồi an tọa, rồi bảo Xá Lợi Phất và Mục Liên đến nói với cựu tỳ kheo kia. Thế Tôn cùng 500 tỳ kheo đến Ca Thi, các thầy cần phải dọn chỗ nằm cho các tỳ kheo. Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Liên vâng lời dạy của Đức Thế Tôn, đến chỗ cựu tỳ kheo, bảo họ trải 500 chỗ nằm. Cựu tỳ kheo trả lời, Đức Thế Tôn là Pháp chủ, có thể tùy ý đi hay ở. Chúng tôi đã chọn lựa một thượng phòng dành cho Đức Thế Tôn. Ngoài ra, chúng tôi đã chia làm 4 phần như trên, không còn ngoại cụ nào cho tỳ kheo khách. Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Liên đến chỗ Đức Thế Tôn cúi đầu kính lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tỳ kheo tăng, rồi bảo rằng, 4 phần đây là vật của tăng 4 phương, không nên chia, không nên đem về cho mình, không nên mua bán, cũng chẳng phải vật mà tăng được bán, chẳng phải của nhiều người cho đến một người được quyền bán. Nếu tăng hay số đông người, hoặc một người tự nhập vào của mình, hoặc chia, hoặc mua bán thì không thành. Tự nhập không thành, chia không thành, mua bán không thành, phạm thâu lan giá. Thế nào là vật của tăng bốn phương? Tăng già lam là vật của tăng già lam, phòng và vật của phòng. Đây là phần thứ nhất. Vật của bốn phương tăng không nên chia, không nên nhập vào của mình, không nên mua bán. Cho dù là tăng hay số đông người, hay một người cũng không được chia, không được nhập vào của mình, không được mua bán. Nếu tăng hay số đông người, hoặc một người đem chia, đem về cho mình, hay số đông người, hoặc một người đem chia, đem về cho mình hay mua bán, thì không thành phân, không thành của mình, không thành mua bán, phạm thâu lan giá. Phần thứ hai, phần thứ ba cũng như vậy. Trong phần thứ tư, bông trái cho phép chia, hoặc bông hoa dâng lên Đức Phật, ngoài ra cũng như trên. Thế Tôn ở tại nước Xá Vệ, bây giờ có tỳ kheo làm phòng riêng trong đất của tăng. Có vị thượng tọa tỳ kheo khách đến, bảo: "Vậy, nhường chỗ thượng tọa." Tỳ kheo kia trả lời: "Không vậy." Thượng tọa hỏi: "Tại sao?" Tỳ kheo kia nói: "Đây là phòng riêng của tôi." Các tỳ kheo bạch Phật: "Đức Phật dạy, bảo vị ấy nên dậy đi thì tốt. Nếu không dậy, bảo trả đất lại cho tăng. Không có lý gì lấy đất của tăng làm của mình." 17. Tỳ kheo tri sự. 1. Có tỳ kheo cất cái thất quá vội nên không chắc chắn. Đức Phật dạy, không nên như vậy. Có vị lại kinh dinh một cái phòng thất mà suốt đời không xong. Đức Phật dạy, không nên như vậy. Nếu làm cái nhà lầu tốt nhất, lâu lắm cũng trong vòng 12 năm mà thôi. Ngoài ra, tùy theo lớn nhỏ mà quy định. Có vị làm người xây dựng, cho nên tất cả thời xuân, hạ, đông, chiếm dụng phòng tri sự thường xuyên của tăng. Phật dạy, không nên làm như vậy. Cho phép sau 3 tháng hạ, chia lại từ thượng tọa. Có tỳ kheo làm người xây dựng chung cho các tăng già lam, nên chỗ nào cũng nhận phòng của mình. Đức Phật dạy, không nên nhận như vậy. Nên nhận một nơi 90 ngày để ở. Tại trú xứ đông người, vị làm việc xây cất kia trú ở nhà ăn, nhà ấm, nhà kinh hành, khiến cho khách tỳ kheo không có chỗ ở. Đức Phật dạy, không nên ở như vậy. Nếu tầng dưới sảnh đường là chỗ ở của số đông người, thì nên ở tầng trên. Nếu tầng trên sảnh đường là chỗ ở của số đông người, thì nên ở tầng dưới. Có vị chỉ làm việc xây dựng nhỏ như đắp vách bùn, hoặc phá lại, hoặc sang bằng đất, nhưng lại đòi hỏi làm tri sự. Đức Phật dạy, không được như vậy. Có vị sai khiến sa di, sai khiến người tăng già lam, bèn tự xem mình là tri sự. Phật dạy, không được như vậy. Có vị làm cái phòng nhỏ, đòi hỏi cấp phòng tri sự. Đức Phật dạy, không được như vậy. Nếu phòng được làm có nhận giường dây, giường cây, cho phép cấp cho phòng tri sự. Có vị làm phòng xấu, đòi được cấp phòng tri sự. Đức Phật dạy, không được như vậy. Nếu phòng được làm có đủ các thứ trang hoàng và xông hương, cho phép cho cấp phòng tri sự. Có tỳ kheo tri sự, nhận phòng rồi qua đời. Các tỳ kheo không biết phòng ấy thuộc về của ai, bạch Phật. Đức Phật dạy, tùy ý của tăng. Có tỳ kheo tri sự sai người bạch tăng để được cấp phòng. Tỳ kheo kia đến trong tăng, bạch. Tăng cấp phòng rồi, tỳ kheo xây cất kia qua đời. Các tỳ kheo không biết phòng này nên giao cho ai. Đức Phật dạy, tùy ý của tăng. Tỳ kheo tri sự sai người đến trong tăng xin cấp phòng. Tăng cấp rồi, tỳ kheo sai sứ giả kia qua đời. Các tỳ kheo không biết phòng này nên giao cho ai. Đức Phật bảo, cho thầy tri sự đó. Tỳ kheo tri sự qua đời trong mùa hạ an cư. các tỳ kheo không biết vòng này nên giao cho ai. Đức Phật dạy, tùy ý của tăng. Có tỳ kheo làm phòng chưa lợp, bỏ đi. Tỳ kheo khách nói với cựu tỳ kheo rằng, hãy lợp cái phòng này. Cựu tỳ kheo nói, ai cất thì người đó lợp. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép làm phòng có gác lớn và đẹp nhất cũng trong vòng 6 năm là lợp thành. Còn loại phòng nhỏ hơn, tùy theo đó mà lượng định. Có một tỳ kheo làm phòng, tỳ kheo khác lợp, hai tỳ kheo tranh nhau ai sửa trước, ai sau. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, ai làm trước thì sửa trước. Có hai tỳ kheo cùng nhau làm phòng, cùng nhau tranh kẻ làm trước, người làm sau. Đức Phật cho phép, cùng nhau làm thì thượng tọa ở trước. Tỳ kheo tri sự, hạ an cư, nhận phòng do mình sửa để ở, rồi lại nhận phòng khác để ở. Phật dạy, không được làm như vậy, nên an cư nơi phòng mình đã sửa chữa. 2. Thế Tôn ở tại Câu Thiểm Di. Bây giờ vua Ưu Điền là bạn thân hậu của Bạc Năng Đà, thỉnh Bạc Năng Đà hạ an cư tại Câu Thiểm Di. Bạc Năng Đà nhận lời an cư rồi, nghe trú xứ an cư nọ, tăng nhận được nhiều y vật, liền đến nơi trú xứ đó một thời gian ngắn, rồi trở lại Câu Thiểm Di. Vua Ưu Điền nghe, cơ hiềm rằng, Bạc Năng Đà nhận lời mời của tôi an cư rồi, nghe trú xứ nọ tăng an cư nhận được nhiều y vật, lại đến nơi đó, rồi trở lại đây. Các tỳ kheo nghe, đến chỗ Đức Thế Tôn, cúi đầu lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, đem nhân duyên này trình bày đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tỳ kheo tăng, quở trách Bạc Năng Đà Thích Tử rằng, tại sao ông nhận lời thỉnh an cư tại Câu Thiểm Di, rồi nghe trú xứ nọ, tăng hạ an cư nhận được nhiều y vật, lại đến đó ở một thời gian, rồi về lại nơi đây. Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo, nếu tỳ kheo nào an cư nơi đây, nghe trú xứ nọ tăng an cư nhận được nhiều y vật mà đến đó ở, tức là mất trú xứ này. Ở nơi đó một thời gian, trở về trú xứ này, lại mất nơi trú xứ kia. 3. Bây giờ, phòng xá của chúng tăng cũ hư, có cư sĩ thưa, nếu cho phép, con sẽ tu bổ. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép bằng bạch nhị yết ma. Pháp thức như sau. Trong chúng, nên sai một vị có khả năng yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay Tăng đem phòng này giao cho cư sĩ tên Tu Bổ, tỳ kheo, làm người doanh sự. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Nay Tăng đem phòng này giao cho cư sĩ tên Tu Bổ, tỳ kheo, làm doanh sự. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng đem phòng này giao cho cư sĩ tên Tu Bổ, tỳ kheo, làm người doanh sự thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã đồng ý đem phòng này giao cho cư sĩ Tu Bổ, tỳ kheo, làm người doanh sự rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. 4. Bây giờ tỳ kheo doanh sự, tri sự chưa chia phòng, có việc cần đi. Sau đó các tỳ kheo chia phòng. Tỳ kheo doanh sự kia khi trở về hỏi, có để phòng doanh sự cho tôi không? Có vị trả lời, không. Tỳ kheo doanh sự liền cơ hiềm, trách các tỳ kheo rằng, tôi chưa chia phòng, có việc cần đi. Các vị sau đó lại chia phòng. Tôi có công quả trong này, sao không chia phòng cho tôi? Các tỳ kheo không biết như vậy có thành chia hay không. Đức Phật dạy, thành. Nhưng nên đợi người kia về. Vị kia cũng nên dặn người nhận phòng cho mình. Tỳ kheo doanh sự chưa chia phòng, có việc cần ra ngoài, dặn tỳ kheo khác lấy phòng cho mình mà không nói rõ phòng nào. tỳ kheo kia xây cất nhiều chỗ, tỳ kheo này không biết lấy phòng nào. Các tỳ kheo chia phòng rồi, vị kia về hỏi các tỳ kheo, chia phòng chưa? Chia rồi. Có để phòng cho tôi không? Không. Vị kia liền cơ hiềm, trách rằng, chưa chia phòng, tôi có việc cần đi, dặn tỳ kheo khác nhận phòng cho tôi. Tôi có đóng góp trong việc này, sao không cho tôi phòng? Các tỳ kheo không biết như vậy có thành chia hay không. Đức Phật dạy, thành chia, nhưng nên đợi người kia về. Người kia cũng nên chỉ rõ phòng nào cần nhận. Tỳ kheo doanh sự kia lấy phòng rồi, sau đó khi chia phòng theo thứ tự thì được phòng tốt hơn, liền bỏ phòng trước. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không nên làm như vậy. Nên phân chia từ thượng tọa trở xuống, nếu không có người lấy thì mới cho. Tỳ kheo kia nghi, không dám bốc vào chìa khóa cửa của chúng tăng, hay cây gậy, cái khoen, cái cọc, cái chui bằng xương, bằng đồng, ghế ngồi tấm. Đức Phật dạy cho phép cầm nắm. Có vị không dám từ trú xứ này di chuyển các vật đến trú xứ kia. Đức Phật dạy cho phép di chuyển. 18. Chia cháo. Theo có năm pháp không nên sai vị tăng chia cháo, dù đã sai cũng không được chia. Có thiên vị hay giận hờn, có khiếp sợ, ngu si, không biết đã chia hay chưa. Tỳ kheo có năm pháp như vậy không nên sai vị tăng chia cháo, đã sai cũng không được chia. Tỳ kheo có năm pháp nên sai vị tăng chia cháo, không có thiên vị, không hay giận hờn, không có khiếp sợ, không ngu si, biết đã chia hay chưa chia. Tỳ kheo có năm pháp như vậy nên sai vị tăng chia cháo. Nếu đã sai thì khiến vị tăng chia cháo, chia tiểu thực, chia khư xà ni, sai thỉnh phiên đi thọ thực, trải ngọa cụ, chia ngọa cụ, chia y tắm, chia y, cái nào cần lấy, cái nào cần cho, sai tỳ kheo sứ, sai sai di sứ, tất cả cũng như vậy. Người có năm pháp vị tăng chia cháo vào địa ngục nhanh như tên bắn. Có ái, có nhuế, có bố, có si, không biết đã chia chưa. Có năm pháp như vậy mà chia cháo thì vào địa ngục như tên bắn. Người có năm pháp chia cháo được sanh lên cõi trời như tên bắn. Không ái, không nhuế, không bố, không si, biết đã chia hay chưa. Có năm pháp như vậy vị tăng chia cháo thì sanh lên cõi trời nhanh như tên bắn, cho đến sai sai di sứ cũng như vậy.